Chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ cho người khác, nhưng mà chúng ta quên không dành thời giờ cho chính mình. Và chính vì không dành đủ thời giờ cho chính mình, cho nên chúng ta cứ suốt ngày lao đầu trong cái lao đao lần đận. Một lúc nào đó mình không còn biết mình là ai nữa. Và khi mình không còn biết mình là ai đó, thì những cái gì mình tưởng là thương thì hóa ra có khi mình cho là hận. Mình tưởng mình cho người ta thương, nhưng mà nhiều khi cái thương đó, đó chỉ là cái hận. Mình tưởng là mình cho người ta niềm vui, nhưng mà cái niềm vui đó có khi nó là cái sự khổ đau. Cho nên xin quý vị lợi dụng cái giờ phút như vậy. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra xin mình có được cái nụ cười. Bao giờ tâm hồn mình tĩnh lặng như Thái Hư đó, tâm hồn mình tĩnh lặng như là tâm Phật, thì khi đó đó thì ánh sáng, cái bầu trời, cái mặt trăng của tâm Phật sẽ hiện được. Cho nên tâm Phật chỉ hiện, tánh Phật chỉ hiện khi nào tâm hồn mình tĩnh lặng mà thôi. Xin quý vị cố gắng. Cho tới giờ thì chúng ta có thể nhìn mặt những người bạn của mình để mà cười, và chúng ta có thể nhìn mặt người bạn của chung quanh của mình để mà trân trọng họ. Quý vị nên nhìn bên trái bên phải, quý lắm, bởi vì mình nếu không nhìn bạn mình thì nhìn ai? So now after a couple of minutes being with ourselves, our mind is calm enough. And we are able now to look at our friends next door, left or right, and offer her or him a smile, saying that I'm laughing with you, or I'm smiling with you, and I'm smiling for you. Please do so. Thưa từ trước thì chúng ta đang ở trong đoàn Như Lai Thọ Lượng. Thì như chúng tôi nói với quý vị đó, nếu chúng ta đứng về mặt hiện tướng, báo thân và hóa thân, thì báo thân và hóa thân chịu cái ảnh hưởng thay đổi của luật vô thường. Nắng, mưa, nóng, lạnh, vân vân. Nhưng mà đứng về mặt mà tự tánh mà nói, đứng về mặt mà pháp thân mà nói, thì pháp thân mình không có biểu tượng được, mình không có nắm được cái hình tướng cố định của nó, mà pháp thân cũng biểu lộ được bằng những cái hình thức mà tiếng Anh gọi là cái manifestation. Manifestation tức là biểu tướng của nó. Ở trong kinh có nói rằng khi mà nói về pháp thân thì pháp thân như là hư không. Pháp thân của Phật nhược tợ hư không, ứng vật hiện hình như thủy trung nguyệt. Tức là cái pháp thân của Phật, cái thân Phật của Phật, cái thọ lượng thật của Phật thì giống như hư không. Hư không mình không nắm được, mình không bắt được. Nhưng mà nhờ hư không nó thị hiện, ứng vật hiện hình tùy theo Phật mà nó thể hiện cái hình tướng của nó. Cho nên khi mà nói về cái Như Lai Thọ Lường, tức là cái số mạng, cái đời sống của Đức Phật thật, thì không có cái hạn lượng của nó. Nhưng mà Đức Phật thật á, thì chúng ta thấy nó xa. Nói về gần của chúng mình á, thì chúng tôi có nhắc là trong mỗi chúng ta, dù khổ đau gì mấy, dù tội lỗi gì mấy, thì trong mỗi con người chúng mình có một cái hạt giống. Hạt giống đó có thể là biểu lộ cái manifestation, cái biểu tướng của người đó. Có thể là sống đầy tràn ngập những hận thù, những giận dữ, những phiền não, những gai góc. Nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của người đó có một cái hạt giống. Và cái hạt giống đó là cái hạt giống có thể trở thành người thiện. Người theo đạo Phật tin vào cái Phật tánh của con người. Mà Phật tánh nói đi, tức là nói đi nói lại, tức là một cái seed, một cái potential, một cái khả năng. Có thể là bị chìm lấp nhiều đời nhiều kiếp. Có thể là bị chìm lấp vì cái hoàn cảnh giáo dục, vì cái môi trường xã hội. Nhưng mà cái người đó có khả năng để trở thành một con người thiện. Thưa, cái ứng dụng của đó như thế nào? Cái ứng dụng của nó như chúng ta không có, ta không có tuyệt vọng. Cuộc đời của chúng mình có thể là chúng ta trong quá khứ nhiều khi vì lý do này, vì lý do nọ, chúng ta có thể có nhiều hành động xấu. Chúng ta có thể có nhiều phương cách suy nghĩ xấu. Chúng ta có thể là có nhiều sinh hoạt xấu. Chúng ta hiện giờ có thể có những cái mình xấu. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ nhìn cái mặt xấu của mình không, thì sao? Thì chúng ta sẽ đi tới cái chỗ tuyệt vọng. Đời tôi như vậy còn cứu được không? Thế nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này là cuộc đời bế tắc, tuyệt vọng, chán chường, không còn lối thoát. Thưa, có thể là chúng mình đau khổ, có thể là gặp toàn những cảnh trái ngang, nhưng mà xin nhớ rằng trong đau khổ, trong trái ngang đó, chúng ta vẫn còn có khả năng để vươn dậy. Chúng mình vẫn còn có khả năng để mà đứng dậy thành một con người khác, đi trên một con đường tốt, một con đường thiện. Thế đó là về mình. Về người cũng vậy, đối với người, cái đặc biệt của đạo Phật á, là chúng ta bao giờ cũng tìm thấy cái hạt giống đẹp của con người. Thưa, nếu nhìn con người bằng một mặt xấu á, thì dãy đầy cái xấu. Khi mà chúng ta trong có một cái kinh đó, Đức Phật chỉ cần nhấn cái chân thôi, nhấn cái ngón chân xong á, thì cả đại địa này trở thành tịnh độ. Thưa, trong quốc độ chúng ta sống, trong cõi ta bà, nếu chúng ta muốn cõi này là cõi ta bà, thì cõi này liền thành cõi ta bà. Nhưng ngược lại, trong cái cõi ta bà, nếu ta biết nhìn cái chiều sâu của quốc độ này, thưa thì cái cõi này có thể trở thành tịnh độ. Con người cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta nhìn người khác, chúng ta chỉ nhìn mặt xấu của họ không? Dữ, dằn, tham, lam, đủ thứ. Thưa, nếu chúng ta chỉ nhìn mặt xấu, thì chúng ta nhìn theo cái hiện tướng của thế gian. Họ có thể xấu. Họ có thể hành động xấu, ngôn ngữ xấu, tư tưởng xấu. Nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của họ đó, họ có một cái điều kiện, có một cái hạt giống, họ vẫn còn có. Có điều á, là lấp vùi nhiều đời, nhiều kiếp mà thôi. Cái chỗ này trong nhà thiền á, có một lần có một vị thiền sư. Ngày vào mùa đông á, lạnh quá. Mà ngày xưa thì không có hợp quẹt. Cho nên lạnh quá đi. Thì cái vị hòa thượng mới bảo ngài đi tìm lửa. Đi tìm lửa để mà đốt củi để mà sưởi. Thì ngài vào cái lò lửa, tức là cái lò lửa ngày tối hôm qua đó. Thì ngài vào cái lò lửa mà không có lửa nữa rồi, khi đó chỉ còn tro. Thì ngài cứ bươi lớp tro, ngài cứ bươi vài lớp ở trên đó. Thì ngài trở lại thưa hòa thượng, không còn lửa, không còn chút lửa nào hết. Thì hòa thượng nói, để tôi coi. Thì hòa thượng mới tới cái lò đó, cũng cái lò đó mấy giây trước đã có người moi ra nhưng mà không thấy lửa. Thì hòa thượng cứ moi, và hòa thượng moi sâu bên trong á, thì quả tình dưới nhiều lớp tro đó vẫn còn một đốm lửa. Thưa, cái đó là cái bài học của chúng ta nhìn vào cái Phật tánh của người khác. Bề ngoài họ có thể họ xấu, nhưng mà nếu chúng ta cứ vùi, chúng ta cứ tìm cái lớp tro bên dưới đáy á, thì trong cái chiều sâu tâm hồn của họ đó, thưa, họ còn có được cái tình thương, họ còn có khả năng thương, họ còn có khả năng để mà vượt lên. Cho nên khi mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta đã biết tìm được cái thọ mạng của Như Lai trong mỗi con người. Khi mà tin vào cái thọ mạng của Như Lai như vậy, tức là chúng ta không nên nhìn vào cái hình tướng, mà chúng ta nên nhìn vào cái nature, cái good nature, cái bản tánh mà thanh tịnh của con người. Chưa ai cũng có thua được hết quý vị. Người đó có thể là giết cả triệu người, thế nhưng mà người đó ít ra có một cái gì đó trong người họ, họ có thể họ thương vợ hoặc thương con hoặc thương một cái gì đó, họ vẫn còn được cái niềm thương, khả năng để mà thương. Và khi còn khả năng thì sao? Vấn đề đặt ra cho mình, cho mình cũng như cho người là tạo cái điều kiện, hạt giống nó có. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra là mình tạo cái điều kiện thuận lợi cho hạt giống đó, nó đâm chồi nảy nở mà thôi. Còn ngược lại khi chúng ta nhìn thì sao? Khi chúng ta nhìn một cái người đó quá xấu, chúng ta nói người này hết phương cứu chữa rồi. Thưa, hết phương cứu chữa thì thôi, mà có khi chúng ta lại tạo khổ thêm cho người đó. Nếu chúng ta thấy một người xấu như gì, chúng ta cho là xấu, không có hạt giống tốt, vậy thì chúng ta sẽ hành xử như là người đó xấu 100%. Họ đã khổ rồi, họ đã xấu rồi, chúng mình lại trao thêm cho họ những cái xấu của cuộc đời nữa. Thưa như vậy, không phải là cách hành xử của người biết tu. Nhìn cái khả năng thánh thiện của con người, mặc dầu người đó hiện giờ là ác quỷ. Cái đó là cái quan trọng của Đạo Phật. Cho nên xin quý vị nhớ chỗ này. Dầu là ác quỷ, hiện tướng là ác quỷ, nhưng mà một cái chiều sâu nào đó, người đó vẫn có thể trở thành một vị thiên thần. Thứ đó là cái ý của Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Phẩm kế tiếp đáng lẽ là chung một phẩm, nhưng mà chia làm hai. Đó là phẩm phân biệt công đức. Thưa, khi mà nói tới sự phân biệt, thì chúng ta nghĩ là một hay là hai? Khi mà nói tới phân biệt thì một hay hai? Là hai. Phải không? Mà Đạo Phật á, Như Lai Thọ Lượng là một hay là hai? Là một. Vậy thì tại sao mà từ cái một nó biến thành hai? Tại sao từ cái hai mà nó trở thành cái một? Tôi nói lại, Như Lai Thọ Lượng, cái bản chất tốt, cái khả năng mà thánh thiện của con người là một. Nhưng mà tại sao phải dùng cái khả năng hai, tức là phân biệt. Phân biệt tức là sort out, chia ra, phải, quán, tốt, xấu. Thưa chúng mình, khi chúng mình nói là cái tánh Phật tồn tại có ngoài, nhưng mà chúng mình không biết. Thời gian chúng ta ở đây đó, tu tập đó quý vị, thì chúng ta đều tu tập bằng cái trí phân biệt hết. Chúng ta hiện giờ là sống trong cái dòng phân biệt. Phải không nè? Phân biệt. Nhưng mà phân biệt không phải để mình bị kẹt vào cái phân biệt, mà chúng ta phân biệt, dùng cái phân biệt để đi vào cái chỗ không phân biệt. Tôi lấy một cái thí dụ cho dễ hiểu. Ở đây á, quý vị có nhớ lại, thấy mấy em nhỏ đó, quý vị thấy thương mấy em đó. Nó vô chùa chứ gì, nó chưa biết chắp tay ở ngoài hai, phải không? Nó quen như vậy rồi. Khi nó vào chùa rồi thì chúng ta nói sao? Hồi nãy tôi thấy một em dạy con chắp tay lại. Chưa, đứa bé nó chắp tay, nó chắp tay không như là mình muốn, nó chắp tay không được như là mình thấy, mình muốn thấy. Bởi vì nó chắp tay sau lai vậy nè, quý vị thấy nó chắp sau lai như vậy nè. Nhưng mà thưa, cái điều đó là chúng ta vẫn phân biệt thấy là không, sau lai con phải chắp lại. Quý vị thấy ha? Thưa, lúc đầu là vẫn còn phân biệt, vẫn còn thấy so le và không so le. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục dạy cho nó, chắp tay đi con, chắp tay đi con. Bây giờ khi quý vị chắp tay đó, so le hay không so le? Không so le. Mình có để ý là phải chắp cho nó thẳng, nó không so le không? Không để ý. Từ cái chỗ phân biệt để mình đi vào cái chỗ không phân biệt. Ở đây quý vị thấy mấy cháu nó tập đi đó. Nó tập đi, khi mà nó mới tập đi cái gì thì để ý cho coi, tội nghiệp nó cẩn thận lắm, nhưng mà nó làm sao, nó vẫn té, có phải không? Đưa chân lên, nghĩa là nó cố gắng, nó để ý hết sức, nhưng mà nó sống trong cái phân biệt. Nó cố gắng nó đi, nhưng mà nó đi thì sao? Đi vẫn chập chờn, vẫn té lên té xuống. Nhưng mà sau khi vượt qua nhiều cái sự phân biệt như vậy thì nó đi tới chỗ không phân biệt. Tới bây giờ khi quý vị đi đó, quý vị có băn khoăn là bước chân trái trước, chân phải sau, chân phải trước, chân trái sau không? Thì chúng ta không có, chúng ta vẫn đi. vì thế. Như vậy thì từ cái chỗ phân biệt để chúng ta đi vào cái cõi không phân biệt. Phải tập như vậy. Khi mà quý vị tập cười, tôi thấy buồn cười lắm. Khi mà chúng ta mới tập cười thì cười sao nổi thầy, đời khổ như vậy mà cười như méo. Thì chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn tập cười, cố gắng để mà cười. Phải không? Chúng ta phân biệt mà, ông thầy nó cười thì thôi mình gán mình cười. Thế mình vẫn còn phân biệt. Nhưng mà lạ lùng mà thấy, một lúc nào đó quý vị tập sẽ thấy được rằng, mình không cần ai nhắc. Trong một cảnh riêng tư, khi nhìn một đóa hoa hồng, khi nhìn một bãi cỏ xanh, khi nghe một tiếng chuông chùa, khi nghe tiếng vọng của những hồi kinh, chúng ta tự tặng mình một nụ cười thương, sẽ thấy được cái điều đó. Như vậy thì từ cái phân biệt, chúng ta căn cứ vào phân biệt trong giai đoạn đầu để chúng ta đi vào cái chỗ không phân biệt. Công đức, công đức trong đạo Phật là gì? Thưa, chúng ta thích làm những chuyện công đức, nhưng mà nếu chúng ta không biết công đức là gì đó thì chúng mình toàn làm những chuyện gọi là phước đức của phàm phu. Phước đức nó khác với công đức. Hồi xưa đó, vua Lương khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang bên Trung Hoa truyền giáo, thì khi mà ngài truyền giáo một thời gian rồi ngài rời Trung Hoa ngài đi, thì vua có gặp ngài mới nói rằng: thưa hòa thượng, trong cái triều đại của tôi là cái người sùng bái Phật giáo, cất mấy trăm ngôi chùa, độ hàng vạn vị tăng, tức là cất mấy trăm ngôi chùa, cúng dường cho quý thầy sống hàng vạn người, tức là hàng chục ngàn người. Thưa hòa thượng, có công đức chi chăng? Thì cái câu mà ông vua, câu trả lời mà ông vua mong cầu là gì? Là: ô thôi, công đức biết bao nhiêu mà nói. Thưa, ngạc nhiên. Ngạc nhiên thì sao? Hòa thượng trả lời rằng: không công đức gì hết. Bạch hòa thượng, con cắt mấy trăm ngôi chùa, cúng dường cho hàng chục ngàn vị tăng ni tu tập, có công đức gì không? Câu trả lời như là đổ nước vào mặt: không công đức. Ông vua thất vọng và hòa thượng cũng thất vọng. Hòa thượng bỏ đi, tổ bỏ đi. Thưa, tại sao mà không công đức? Bởi vì cái việc mà ông vua, nếu ông vua hỏi có phước đức nào không á, thì câu trả lời chắc chắn: ô thôi, phước kia vô lượng. Nhưng mà công đức thì không. Phước đức là tạo ra, nhân lành thì quả tốt. Nhân lành thì quả tốt. Nhưng mà công đức á, cái quả đó không đo lường được bằng cái tốt xấu của phàm phu, bởi vì cái quả đó là quả giải thoát. Khi ông vua hỏi ra thì có cái tâm ràng buộc. Ràng buộc bởi hàng chục ngàn vị tăng mình cúng dường, ràng buộc bởi mấy trăm cái ngôi chùa mình xây dựng lên. Cho nên cái đó chỉ là phước, chứ không phải là công đức. Chứ công đức ở đây đó là cái quả bị rốt ráo giải thoát. Khi mà chúng ta tạo ra công đức thì nó sẽ là cái phước, nó sẽ là cái hậu quả của công đức đó, là đưa mình tới cái chỗ giải thoát là Phật, là Thánh, chứ không còn trở lại cái dòng lẫn quẩn thế gian dầu giàu. Thưa, nó vẫn là cái phước báo hữu lậu của phàm phu. Giàu, bây giờ mình làm phước, kiếp sau mình giàu. Thưa, giàu nhưng mà chắc gì tu được. Giàu nhưng mà chắc gì mình hưởng được cái giàu của mình. Bây giờ mình làm phước, kiếp sau mình có quyền, có thế, có thể làm vua. Thưa, làm vua nhưng mà chắc gì có thời giờ để mà tu tập, để mà cười với chính mình. Làm vua đó, nhưng mà có chắc gì mà giữ được cái đất nước của mình năm này qua năm nọ. Cho nên ở đây công đức tức là cái quả vị giải thoát. Nhưng mà tại sao dùng cái tâm phân biệt để mà vào cái vị Phật? Phật, tánh Phật không phân biệt. Nhưng mà chúng ta chưa là Phật. Cho nên mình phải dùng cái tâm phân biệt để mà đi vào cái tâm vô phân biệt. Tôi lấy một cái thí dụ. Bây giờ quý vị ăn á, còn biết dở biết ngon không? Còn biết không? còn biết. Phải không? Có người nào mà ăn không biết dở biết ngon không? Thưa, ăn mà biết dở biết ngon, sanh cái tâm ràng buộc vào chỗ dở chỗ ngon á, là mình. Có phải không? Là phàm phu. Ăn mà không biết dở biết ngon thì là cái gì? Nó giống như cái máy xay gì thôi, bỏ vô xay không biết ngon biết dở gì hết, là vô tri vô giác. Có phải vậy không? Thưa người tu á, ăn biết dở biết ngon, nhưng mà không có bị cái ngon cái dở nó buộc ra. Vì thế nó hai cái đó nó khác. Mình á thì mình đụng ngon thì mình chạy cho ngon, dở thì mình chạy. Bỏ vô cái máy thì ngon dở đổ vô thì nó cũng xay nát hết trơn thôi, là vô tri. Một là phàm phu, hai là vô tri. Còn bậc thánh á, phân biệt rõ ràng, nhưng mà không bị cái phân biệt đó nó làm cho mình chao đảo. Cái đó là cái của bậc thánh. Như vậy thì bây giờ mình phân biệt, nhưng mà dùng cái phân biệt đó để từ từ đi vào cái chỗ không phân biệt. Tôi lấy một cái thí dụ. Ăn muốn ăn ngon, phải không? Mình ăn ngon mình có quyền chứ, phải ăn ngon chứ, ngon. Thế nhưng mà sao cái ngon là cái gì? Nếu chúng ta ăn ngon, ngon quá, mai mốt trở lại ăn nữa, bao nhiêu đó cũng là có cái tâm tham rồi đó, bao nhiêu đó cũng là cái tâm chấp trước rồi đó, phải không? Bây giờ ngon nghĩa là mình sao? Ừ, cái ái thì sanh ra cái thủ, cái hữu. Vậy thì giật mình, à ha, không, mình tu mà, bữa nay ăn ngon, nếu mai có thì tốt, mai không có thì thôi, có phải không? Nếu mà chúng ta móng tâm trở lại, bởi vì sao? Bởi vì rủi mà niệm Phật lâu dài chứ gì? Ăn tới bún riêu ngon quá chừng, nó thành bữa sau chứ ăn nữa, nửa giờ hồn sau chết ngắt. Chết rồi làm sao luôn đó thì lỡ nhớ cái tới bún riêu nhà mới. Vậy thì thay vì về cõi tịnh thì chúng ta trở lại cõi này, vì móng cái tâm niệm tham một tô bún riêu. Nó có thật đó quý vị, bởi vì biết bao nhiêu người tu chứ gì, không có cẩn thận cái chỗ này. Cho nên á, thấy ngon, ngọt, cảm ơn trời đất, cảm ơn những người thiện hữu trí thức đã cho mình một món ăn ngon. Nhưng mà xin đừng có bóng cái tâm thêm là án thủ và hữu. Thì như vậy thì chúng ta còn phân biệt không? Còn. Còn. Nhưng mà từ cái còn đó để từ từ chúng ta đi vào cái chỗ không. Cái chỗ này tôi thấy quý vị nào thực tập mới thấy nó buồn cười cho mình. Mình bây giờ thì mình tự nhiên mình xoay, mình lấy mắt kiến mình dòm ta hết trơn. Nhưng mà khi chúng ta tập rồi, chúng ta mới thấy buồn cười cho chính mình. Mà bởi vì mình chỉ có tập lâu ngày, nó lạ là quý vị chỗ này. Ai có tập rồi mới thấy. Có những cái niệm, có những cái vọng tưởng mà nó cứ chập chờn với mình hoài thôi. Nó cứ rủ mình, mời chị đi với em. Nó thôi không đi em. Mai mốt mời chị đi với em, nó thôi không đi, mà rồi không đi. Bữa nữa mời chị đi với em, nó mời 5 lần 7 lượt thì chúng ta vẫn còn dùng cái tâm phân biệt. Nó mời riết không được thì sao? Thưa, nó sẽ không có mặt nữa. Nó chán, nó không thèm mời nữa. Thưa, khi mà nó không mời như vậy rồi thì sao? Thưa, chúng ta thầm thầm không phân biệt, nhưng mà cái niệm mời mọc nó không còn. Ở đây quý vị tập rồi mới thấy lạ cái chỗ này. Khi mà chúng ta, tôi lấy ví dụ quý vị ngồi thiền. Lúc đầu thì ông thầy ông dặn là thở rồi, phòng xẹp ra vào ra thôi. Tập ngoài khó quá chứ, hay là niệm Phật. Nhưng mà chúng ta cứ từ từ chúng ta dẹp như cái vọng tưởng như khởi lên, mình không có chạy theo nó đó. Một lúc nào nó không khởi. Nó không khởi như vậy thì mình không cố tình. Nhưng mà chúng ta đã bắt đầu đi vào tâm muội. Chúng ta bắt đầu đi vào cái cõi mà người ta gọi là sơ thiền sanh hỷ lạc. Cho nên thực tập đi, rồi mình thấy được cái chỗ này. Thế như vậy thì phân biệt công đức, thì cái người trong người kinh nói rằng cái người tin cái Phật tánh thường còn, tin thọ mạng Như Lai là vô lượng. Hãy tin nhiều chừng nào á thì lợi ích nhiều chừng ấy. Tin ít ít thì có thể là có nhiều đời, có nhiều khen. Nhưng mà tin nhiều nữa đó thì các vị Bồ Tát cúng dường, tin nhiều nữa đó thì có hoa trời đã xuống cúng, vân vân. Như vậy thì tại sao mà tin vào cái chuyện thọ mạng Như Lai nhiều chừng nào lợi ích nhiều chừng đấy, và tin tôi tới rốt cùng mà tin tồn tại, tin hết 100% á, thì khi đó người đó sẽ thành Phật, sẽ là sống trong cõi Phật. Bây giờ chúng ta tin sơ sơ thôi, chắc là hiện giờ chúng mình tin sơ sơ, có phải không? Sơ sơ. Vậy thì trong sơ sơ đó thì chúng mình hưởng được cái phước báo sơ sơ, nhân sao quả dễ mà. Thì chúng ta chỉ tin rằng á, Như Lai thọ mạng chỉ có ở chùa thôi. Vậy thì nếu chúng ta tới chùa thì chúng ta nếm được cái phước báo của ở chùa. Quý vị thấy không? Khi chúng ta tin rằng cái tâm thanh tịnh, cái khả năng trong sạch, cái khả năng thành Phật được chỉ có tìm được ở chùa thôi. Như vậy thì sao? Trong cái gia đình chúng mình, trong xã hội nhọc nhằn quá, mệt mỏi quá, nhức đầu quá, chúng ta không nghĩ rằng gia đình có, thôi dẹp qua một bên, đi tới chùa, à, nghe tiếng chuông, tiếng kệ, tiếng trống, tiếng niệm Phật, mình thấy lòng mình trầm lại. Thì như vậy khi mình tin là ở chùa mới có mạng của Như Lai, mình tới chùa, thì khi đó mình hưởng được cái phước đó, mình hưởng được cái sự yên ấm, một cái sự thảnh thơi tương đối nào đó ở trong chùa. Người thấy ha, vậy tin ít thì hưởng ít. Vậy thì mai mốt mình nói là không, ngoài cái chùa, trong công viên cũng có Phật. Thọ mạng của Đức Thế Tôn, cái mạng Đức Tôn chẳng những tìm được ở chùa mà còn bắt đầu tìm được ở công viên. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái mức độ, cái môi trường giải thoát của mình á, có tăng hay nó giảm quý vị? Tăng hay giảm? Tăng. Trước đây nó chỉ giải thoát ở chùa không thôi, nhưng mà sau đó mình thấy không, công viên tuy rằng không có tượng Phật, nhưng mà có cỏ xanh, có mây trắng, có nước chảy, có hoa hồng. Vậy thì nếu mà xa chùa quá, tới chùa không được, vậy thì thôi, mình không có xe, đi đợi xe bus thì trời mưa đi không được, vậy thì vào công viên, ngồi đó nhìn hoa để mà tưởng Phật. Thì như vậy đó, cái chỗ giải thoát của mình từ là một cái chùa duy nhất, thì tới cái chỗ thứ hai đó là cái công viên, vậy thì chúng ta có hai nơi để mà giải thoát. Vì thế ha, rồi, tôi lấy một ví dụ, ngoài cái chùa, ngoài cái công viên, bây giờ mình thấy cái trường học với đứa nhỏ. Trường học với đứa nhỏ. Thưa có nhiều người bước vào cái trường học với đứa nhỏ là một cái sự khổ sở. Con nít gì nó chạy như quỷ, nó chạy đông chạy, nó không có yên. Phải không? Mình muốn yên thì không được. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta biết á, chùa thanh tịnh, công viên thanh tịnh, nhưng mà quả Phật á, thanh tịnh, nhưng mà cõi Phật đâu phải chỉ cho riêng mình, đâu phải cho riêng mình. Mình lớn tuổi mình thích thanh tịnh, bắt mấy đứa nhỏ thanh tịnh sao chịu nổi. Vậy thì cõi Phật có thể là cõi Phật của mấy đứa nhỏ. Thưa anh, nhìn vào một cái môi trường học, mấy đứa nhỏ nó chạy, nó nhảy, nó cười, nó giỡn. Hả? Nhưng mà trong cái sự chạy, nhảy, cười, giỡn của mấy em, mấy cháu đó, nó không có cái sự hận thù. Nó chưa có cái sự hận thù. Nó chưa có cái sự ganh tị, nó chưa có cái sự mà toan hãm hại nhau. Thế cái chỗ đó, đó là chúng ta bắt đầu thấy một cõi Phật mới. Cõi Phật ở nơi mà người ta cho rằng độc. Thưa đó, cho nên tin cái thọ màng của Như Lai lâu dài, nhiều nơi, nhiều chốn, hãy tin càng nhiều, càng vững, thì chúng ta lại càng có nhiều cái quốc độ Phật khác nhau. Cho nên cái bước tu hành á, thưa, chúng ta nên tập mở mắt nhìn cái Phật tánh ở nhiều cái trụ xứ khác nhau. Tới chùa, thưa chị, thưa anh chị có Phật tánh. Đã tới chùa rồi là phải có Phật tánh. Nhưng mà trong khi chúng ta nhìn một cái người đàn bà hung dữ, chửi con, mắng con, rước con mà đập, thưa chúng ta, có khi chúng ta nhìn cái mặt giả xoa của bà đó, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn giả xoa thì ngay trong lúc đó chúng ta đang ở cõi địa ngục, cõi tối tăm. Nhưng mà thấy trong cái cảnh mà bà đó hiện là giả xoa, rửa con mà chạy, mà mắng, mà chửi, mà đòi chém, đòi đâm. Nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của bà đó, có khi là người đàn bà đó vì thương mà làm như vậy. Bà không biết cách để biểu lộ tình thương của bà. Tôi thấy có nhiều khi chúng mình có cái lỗi đó đó quý vị. Có một lần có bà đó, bà vào chỗ tôi làm, bà rượt con, bà chạy vòng vòng. Mà bà rượt luôn cả chúng tôi nữa. Khi mà chúng tôi ra đó, tôi nhớ có một lần đó, cô y tá có nói, ông coi chừng nha, ông coi chừng nha, có một cái trận chiến tranh. Thì bà quá tình vậy. Thưa người mẹ, mới dắt đứa con gái vô, đứa con gái 16 tuổi, không có bầu. Bà mẹ người Mỹ đen. Mà hai mẹ con nó cứ chửi, mà ở ngoài tôi mới chửi không, mà vô rồi mà chửi nhau, chửi ngay ngay trong khách. Thấy con mà nó nói một thì bà mẹ chửi một. Mà hai mẹ con chửi nhau như là người dân nước lã rồi đó. Tội nghiệp. Khi chúng tôi ra chúng tôi hỏi sao mà chửi thì hai người đều dành nói. Hai người đều dành nói ra. Thì sau đó chúng tôi mới hỏi, chúng tôi nói thôi giờ một người nín đừng nói. Để người nói thôi, nói cho nó hết. Nói cho nó hết. Thế thì đứa con gái dành nó trước. Bà tốt là bà có chửi tôi không à. Về nhà là bà cầm, bà thấy này, thấy nọ, bà chửi, bà mắng, bà đuổi tôi đi ra khá gì hết. Thì hỏi người mẹ. Thì người mẹ nói, nó không nghe lời tôi. Tôi nói một, nó nói hai, tôi nói một, nó nói hai. Tôi có nói sao, nó cãi lại vậy. Rồi tôi hỏi như vậy thì tại sao không nói. Nói tôi đã, bà nói, tại thương mới nói. Thưa quý vị thấy, do thương mới nói. Nhưng mà vì cái phương cách nói, đứa con nó tưởng là người mẹ ghét mà nói. Khi ghét mà nói thì sao? Thì đứa con nó sẽ phản ứng theo cái ghét của bà mẹ. Quá là thương. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nhìn cái mặt đó đó quý vị, tức là chúng ta tập như Ngài Quy Sơn vậy đó, bới cho ra, để mà tìm cái giọt lửa, để mà tìm ánh lửa trong cái chiều sâu tâm hồn của con người. Nếu không á, mình khổ lắm. Và nếu không mình tạo khổ cho người nữa. Chứ mà khi thấy như vậy thì sao? Thì thay vì ngồi đó để mà mắng cách quán hờn người mẹ đó, thì tâm đại bi của chúng mình sẽ khởi. Người mẹ này vẫn còn có khả năng thương con. Tuy rằng rượt, tuy rằng chửi, tuy rằng mắng, tuy rằng đánh đập. Nhưng mà làm những cái hành động đó là vì cái chiều sâu là thương. Do không biết làm, cho nên biểu lộ ra là giận hờn, oán trách. Mình phải làm thế nào cho cái hạt giống thương yêu nó nảy nở? Một cách hợp lý, một cách lành mạnh. Thưa cái đó là cái việc của mình. Như vậy thì trong cái cảnh mà kể cả trong tù ngục tố tâm, chúng ta cũng có thể thấy được cái hạt giống thương của một con người mà ai cũng cho là tàn ác. Mới đây chúng tôi có đọc một tác phẩm của ông Doãn Quốc Sĩ. Doãn Quốc Sĩ là một nhà văn, nhưng mà nhà văn có tu thiền rất là kỹ. Ông đã ở tù nhiều năm, đã bị bắt nhiều năm quý vị. Đã bị bắt, rồi đã bị hành hạ, rồi được thả ra, rồi lại bắt. Tôi mới đọc một tác phẩm của ông là Người Vái Tứ Phương. Người vái tức là người, vái tức là lại đó, bốn phương. Ông kể lại cái kinh nghiệm của một vị giáo sư đã tiếp xúc với một cái người công an cấp tá. Thưa cái vị giáo sư đó, có tiến sĩ nhưng mà không được đi dạy, không cho phép dạy. Và ông ta ở nhà, ông ta làm gì? Ông ta dùng cái phương pháp thiền học để mà ông ta khuyến khích con người. Có những người tuyệt vọng tới gặp ông ta đó, thì khuyên mời anh mời chị hưởng được cái vị ngọt của sự thực tập tu thiền. Không biết làm gì thì làm những việc hữu ích, thay vì dạy sinh viên, để mà sinh viên phát triển cái học thức của mình. Thì anh ta dùng cái thời giờ để mà dạy con người, để mà tìm thấy cái Phật tánh của mình. Kết quả là sao? Kết quả là đã bị ở tù mấy lần rồi, thì ông ta bị công an mời, mà công an cấp tá, trung tá hay đại tá vậy đó. Thưa thì sao? Nếu mà chúng ta đã có khởi cái tâm niệm, họ tới để họ đầy đọ, họ điều tra, để họ bắt bỏ tù mình, thì là đó cái tâm trạng phàm phu. Phải không? Nhưng mà cái người tới gặp công an này nó không. Ông công an này đó, khi mà ngồi nhìn, có vẻ hận thù, có vẻ hằn học, có vẻ muốn đầy đọa cái người ngồi trước mặt mình. Nhưng mà chắc chắn ông cũng biết thương mẹ, chắc chắn ông cũng biết thương cái người thân của mình, hay chắc chắn ông cũng biết thương ông. Và cái người ngồi trước mặt công an bắt đầu thay vì nghĩ cách đối phó với công an thì nghĩ cách chuyển hóa, đánh dậy, đánh thức cái giống hạt Phật, cái giống Phật tánh của người công an đó. Và ông đã thành công. Thưa, như vậy cuộc đời như vậy đó quý vị. Nếu mà chúng ta cho rằng người đó xấu, tránh xa, khi đã xấu thì bắt đầu mình nghĩ chuyện tránh xa, tiêu diệt. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ rằng xấu thì có xấu, nhưng mà sau lưng cái xấu đó có thể lại có cái hạt mầm của giống tốt. Tìm hạt giống đó để mà chăm sóc, tìm hạt giống đó để mà tưới nước dung phân. Như vậy thì thay vì chúng ta đẩy người ta vào có thêm cái chỗ khổ, họ khổ vì vô minh, họ khổ vì sân si, vì đủ thứ hết. Nếu chúng ta không biết, chúng ta đẩy họ vào chỗ khổ. Còn nếu chúng ta biết thì sao? Chẳng những chúng ta giúp được họ, nhưng mà giúp họ đâu không thấy. Cái thấy trước nhất là chính chúng mình đã có thêm một cái Phật độ cho mình, một cái cõi tịnh cho mình. Đó là cái phẩm mà phân biệt công đức. Cái chỗ này có một cái rất là dễ thương, là khi mình nói về phẩm phân biệt công đức thì cái quan trọng sau cùng của cái sau cái phẩm đó thì Đức Phật có nói một câu như vậy: A Dật Đa, nếu thiện nam tự, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu, sinh lòng tin hiểu chắc, tin hiểu chắc, thời chính là thấy Đức Phật thường ở nấu kỳ xà hoạt, cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh tăng vây nói pháp. Nếu chúng ta tin, chúng ta hiểu, tin và hiểu chắc, nếu chúng ta tin hiểu như vậy vào thọ mạng của Như Lai, thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật và các hàng thanh văn ở núi Kỳ Xà Quật vẫn còn hiện tại, vẫn còn. Tại sao mà chỗ này, nếu chúng ta tin như vậy, thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật và các hàng thanh văn nghe pháp vẫn còn. Tại sao vậy? Có hai trường hợp trong lịch sử. Trường hợp Ngài Chí Khải. Thưa Ngài Chí Khải, khi mà Ngài tụng Pháp Hoa đó, Ngài tụng cái Pháp Hoa, Ngài thọ trì, Ngài ngồi, Ngài quán chiếu, tụng tới đâu quán tới đó, thì tự nhiên Ngài thấy rằng hội Pháp Hoa có trước mặt Ngài. Ngài còn sống, Ngài là một thành viên của hội nghị Pháp Hoa. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai đó là có một cái vị thì nói rằng khi mà ngồi trên linh thú, quán sát, ngồi trên linh thú nơi mà hội Đức Phật nói kinh Pháp Hoa nè, khi mà nhìn nó rồi thấy cái tâm hồn thanh tịnh, khi cái mặt trời lên á, thì trực nhận ra rằng cái mặt trời mà hiện nay trước mặt vị đó đó là mặt trời ngàn xưa lúc mà Phật Thích Ca nói pháp. Tôi thấy đứng về mặt tâm chứng mà nói, mình không dám phân biệt. Nhưng mà đứng về mặt phân biệt phàm phu để mà đưa vào cái chỗ không phân biệt mà nói, thì cái chỗ này tin được. Tôi lấy thí dụ, nếu chúng ta căn cứ vào pháp thân mà nói thì nó khác. Căn cứ vào cái hóa thân và báo thân mà nói đó, ha, báo thân và hóa thân đó, thì có cách nào mình gây dựng lại cái cảnh mà linh sơn thuyết pháp không? Tôi nói báo thân không có gây dựng lại được. Bởi vì báo thân tức là cái thân của lịch sử, cái thân của Thái tử Thích Đạt Ta, của Thái tử. Như vậy thì cái thân đã qua rồi, và thân của những vị La Hán, thân những bậc thánh tăng đã không còn nữa rồi. Nhưng mà nếu nói về mặt khác thì chúng ta vẫn còn. Chưa biết đâu trong thế giới này đó quý vị có những bậc thánh tăng mình không biết. À, tuy rằng không có ngồi nghe Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh như là cái văn tự của Pháp Hoa, nhưng mà biết đâu trong cái chốn mà khổ đau cùng cực, có một người nào đó ngồi nói với những người khác anh chị khổ đó, chúng mình khổ đó, nhưng mà không, đừng tuyệt vọng. Ngày mai mình sẽ có cuộc đời khá hơn ngày hôm nay. Chứ sẽ có thể là trong tù tội, có thể là ở nơi chốn lưu đài, có thể là ở Trung Đông, vân vân. Có thể mà chúng ta tin chắc là có những người như vậy. Trong cái cảnh mà chiến tranh giết chóc thì vẫn có một vài người nào đó nói rằng, mình khổ đó, nhưng mà đừng có tuyệt vọng, còn cái hy vọng của ngày mai. Như vậy thì thân tướng của cái người nói đó không giống thân tướng Phật ngày xưa. Không giống. Đức Phật là người đi truyền cái tình thương, sự thông cảm, sự hy vọng, cái niềm tin vào cái sự chân chánh. Cái người đó nói như là Đức Phật vậy thôi. Ngôn ngữ khác, hình thức khác, nhưng mà thông điệp là một. Cái người nghe đó cực khổ đau, giống như là cái khổ đau bây giờ nó khác, có thể do chiến tranh, đói, bóc lột. Nhưng mà cái khổ đau khi đã là đau thì cái niềm đau bây giờ nó cũng giống hệt cái niềm đau của 2500 về trước. Cái bản chất của đau vẫn giống như nhau. Cái người nghe vẫn là, tuy rằng không hiện tướng thanh văn, nhưng mà cái người đau có những cái niềm đau khổ trần trặc giống như là những cái vị thanh văn ngày xưa. Và cái thông điệp thì sao? Thông điệp tuy nói không nói rằng thông điệp có pháp hoa, không có như thị ngã văn, nhưng mà trong cái thông điệp truyền trao đó, trao truyền cái niềm tin, trao truyền cái hy vọng, trao truyền cái sự sống. Anh chị khổ, nhưng đừng tuyệt vọng, chúng ta vẫn còn được ngày mai. Đó là cái thông điệp của diệu pháp liên quan. Cảnh thì khác, nhưng mà bản chất là một. Nếu chúng ta thấy như vậy đó, chúng mình vẫn thấy được rằng cái cảnh vi diệu của hội Linh Sơn, nơi mà Đức Phật truyền trao cái giáo lý thầm thâm, cái tinh ba của đạo Phật, vẫn còn thể hiện ở nhiều nơi. Tuy chỗ đó không gọi là Linh Sơn hội, có thể là lao tù, có thể là nhà thương, có thể là trạm y tế, có thể là trại tị nạn, có thể là chùa, nhưng mà cái thông điệp truyền trao vẫn là một ý nghĩa mà thôi. Tuần trước có một người Phật tử hỏi chúng tôi một số câu hỏi, thì nói rằng khi mà cái phẩm đầu, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp đó, nhập định gì, vô lượng nghĩa xứ, rồi Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà nói là nói thuyết diệu pháp liên quan mà không có nói lại nào ra đó. Thưa, có lẽ là vị cô đó thì không có nghe kinh này từ đầu. Nếu mà nghe từ đầu á thì chúng tôi đã giải thích cái phần này trong cái phẩm đầu. Thì câu hỏi thứ hai có băn khoăn đến chuyện mà tướng lưỡi rộng dài. Khi mà Đức Phật nói là nó kinh về tướng lưỡi rộng dài đó, thì tại sao xuất quảng trường thiệt tướng? Thì tướng lưỡi rộng dài thì nó có nghĩa tượng trưng của đạo Phật là cái người mà không nói dối đó. Thì tướng lưỡi rộng dài đó, tại đó khi mà thay vì á, dùng một cái chữ mà trạng từ theo bây giờ đó là không nói dối, thì ngày xưa người ta nói rằng nói cái lời đó qua cái tướng lưỡi rộng dài, chỉ có vậy thôi. Vậy thì cái cả một cái đoạn là tướng lưỡi rộng dài đó có tương ứng với chữ là truthfully, nói một cách thành thật, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ nó là chưa có tìm được kinh pháp hoa. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta nghe từ đầu á thì chúng ta đã nghe nói nhiều lắm rồi. Thưa, kinh pháp hoa bây giờ mình nói đó, cái thông điệp của anh nhìn thấy cái thiện của con người, hành trì theo cái thiện, và khi mà thấy là hành trì như vậy là hành trì theo kinh pháp hoa. Pháp hoa là hoa của pháp, pháp là diệu pháp liên hoa. Liên hoa đó là hoa sen, có phải không nè? Chứ hoa sen á, tại sao mà dùng được đại biểu kinh này? Là bởi vì hoa sen có cái đặc trưng của nó. Hoa sen chỉ đẹp, chỉ nở được khi nó sống trong bùn nhơ nước độc. Nó cho mình có thông điệp rất là mạnh. Anh chị em gì hiện giờ đang sống trong cái cảnh khổ của cõi ta bà, thương, ghét, giận, hờn, bệnh hoạn. Nhưng mà không sao, chỉ có cõi ta bà đó, chỉ có cái cảnh khổ đau này thì mới là cái động lực, mới là cái điều kiện thuận lợi cho cái tâm hoa của anh, của chị, của cô bác, của dì chú vươn lên. Chứ lấy cái khổ này để mà làm cái điều kiện thuận lợi để cho mình vượt qua cái khổ. Còn những cái phương pháp A, B, C, D thì từ từ mình đã nói nhiều lần rồi. Cái đó là cái thông điệp của Pháp Hoa. Nó là khi nói trên Pháp Hoa, cái diệu pháp liên hoa. Diệu là gì? Diệu pháp là lành, là thiện xảo, là khéo. Khéo là không phải lựa chỗ tốt mà khéo. Từ cái chỗ tốt mà đưa sanh ra cái đẹp á, là dễ. Từ cái chỗ tốt hả mà đưa ra cái đẹp thì dễ. Nhưng mà từ cái chỗ xấu mà sanh ra cái đẹp, cái đó mới gọi là diệu. Cho nên cái thông điệp của Pháp Hoa xin cô nào đó, nếu có thể thì xin hỏi quý vị đi trước mượn băng nghe lại từ đầu thì chúng ta mới thấy được cái thông điệp Pháp Hoa. Nó biểu lộ, nó không có nói rằng, không có giống như là cái bây giờ khoa học thì nói rằng hãy là tôi nói này thì A, B, C, D kể hàng loạt. Thưa ngày xưa, cái người xưa họ không nói như vậy. Mà có lẽ nói như vậy dễ dàng bây giờ mà trở thành nó không có ích lợi gì cả. Chúng ta thấy không? Bây giờ khoa học gì? 1, 2, 3, 4 kể ra từng cái. Người xưa họ không nói như vậy. Cái cách trình bày của người xưa đó thì nó hơi tế nhị một chút. Nó tế nhị. Nhất là người Đông Phương, quý vị thấy người Đông Phương á, họ nói cái gì thì họ có nói thẳng không? Có nói thẳng không? Không. Nói dụ cái người đàn con ông, người đàn ông mà thương người đàn bà chứ gì? Thương thiệt nhiều thì sao? Bây giờ thì người Mỹ thì nói thẳng nhau à? Phải không? Nói thẳng với nhau thì nó mất cái sự nên thơ rồi. Hồi xưa nhờ không nói thẳng mà có những bài thơ rất đẹp. Bài thơ làm sao? Lấy ví dụ, ước gì anh lấy được nàng thì anh mua gạch bát tràng về xây, phải không? Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nói một cái gì mà như vậy thì bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà cho thấy cái tình thương của cái người con trai đó với cái người con gái đó nồng đượm tới mức độ nào. Cái người Đông Phương họ trình bày cái vấn đề như vậy đó. Thôi, nhưng mà xin chúng ta hiểu cái truyền thống Đông Phương bằng cái tâm hồn, bằng khung cửa sổ của Đông Phương. Chứ nếu mà chúng ta nhìn Đông Phương bằng con mắt của Tây Phương á, thì nói theo kiểu Tây Phương nó quỳ dịch lắm. Nó dị hợm lắm, nó không giống gì mình nhìn nó khác. Thôi, xin nhớ cái chỗ này, phải hiểu cái tâm hồn này đặt. Khi chúng ta đọc kinh điển của Đạo Phật, chúng ta hiểu là một chuyện quý vị. Hiểu thì dễ, nhưng mà cảm thì khó. Hiểu chúng ta dùng lý trí để đi vào văn tự để mà hiểu. Nhưng mà khi chúng ta ngồi đó với cuốn kinh đó, thơ thẩn như Vũ Khắc Khoan đó, có một lần ông thú nhận, khi mà cuối cuộc đời đó, ông mở cuốn kinh ra, ông đọc kinh đó, ông thấy mình đang đi trên con đường của kinh. Thì như vậy thì sao? Thay vì dùng cái trí để hiểu, thì chúng ta dùng trọn cả tâm hồn đi vào trong kinh điển. Như vậy mình mới có thể thành công được. Nhưng mà trước hết muốn vào cái tâm hồn thì phải dùng cái trí trước. Phân biệt mà. Một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy được rằng mở cuốn kinh ra, mình tìm được cái bộ mặt của mình ẩn hiện ở trong kinh. Thì như vậy chúng ta gọi là thành công khi vào kinh rồi đó quý vị. Xin mời quý vị đứng dậy niệm Phật hồi hướng.